Đế Bá, chương 4686, biểu diễn thần kỳ, góc truyện audio.com, hơi nước đập vào mặt khối đạo cốt này vẫn còn sóng nước nhộn nhạo, rung động nổi lên vô cùng kỳ diệu. Lúc này chỉ là sóng nước rung động mà thôi, trong đạo cốt chỗ chất bổn nguyên cũng sinh ra rung động, bổn nguyên nhộn nhạo, lực lượng đại đạo như thủy triều ập vào mặt. Gợn sóng kia không ngừng ảnh hưởng đại đạo của đạo cốt gần đó. Khối đạo cốt bị gợn nước ảnh hưởng, bổn nguyên sinh ra gợn sóng, lực lượng đại đạo như thủy triều trùng kích bổn nguyên của khối đạo cốt phát sinh phản ứng. Chỉ trong nháy mắt đạo cốt phát sáng, đạo cốt bổn nguyên hiển hiện, cảnh tượng giống như tương sinh tương khắc, lực lượng khối đạo cốt thứ nhất trùng kích làm đạo cốt của khối kia sinh ra trạng thái phòng ngự. Nhìn thấy cảnh này, Trương Việt và các trưởng lão cùng với đệ tử ngây người, trong mắt mọi người, đạo cốt là tử vật dù sao cũng lấy xuống sau khi giết chết hỗn độn nguyên thú, đạo cốt đã không còn bất kỳ tánh mạng nào, đạo cốt bổn nguyên chỉ ẩn chứa đại đạo phù văn mà thôi. Nhưng hiện tại khối đạo cốt thứ nhất va chạm với khối đạo cốt thứ hai lại sinh ra phản ứng, hai khối đạo cốt tương sinh tương khắc và bổn nguyên sinh ra. Cảnh tượng thần kỳ như thế, bất cứ vị trưởng lão hay đệ tử nào ở đây cũng chưa từng nghe thấy. Ba, lúc lực lượng bổn nguyên của đạo cốt đầu tiên trùng kích đạo cốt thứ hai, hình như hai khối đạo cốt này trời sinh là kẻ địch với nhau, khối lực lượng bổn nguyên khối đạo cốt thứ nhất bị kích hoạt, nó lập tức tấn công đạo cốt thứ hai, công kích rất chính xác. Sau khi bị lực lượng trùng kích khối đạo cốt thứ hai tiến vào trạng thái phòng ngự, bổn nguyên của khối đạo cốt thứ hai lại sinh ra ánh lửa. Chỉ trong nháy mắt ánh lửa lập tức bao trùm bản thân đạo cốt cũng triệt tiêu lực lượng của khối đạo cốt thứ hai, ngay sau đó âm thanh đùng đùng vang lên không dứt bên tai, khối đạo cốt thứ hai sinh ra ánh lửa mạnh hơn, hình như muốn tiến vào trạng tháo phản kích. Vào lúc đó khối đạo cốt đầu tiên ngã xuống, vị trí nó ngã xuống rất đúng lúc góc bén nhọn của nó đánh vào trung tâm vị trí bổn nguyên của khối đạo cốt thứ hai. Sau khi va chạm với bổn nguyên, khối đạo cốt thứ hai như bị kích thích bổn nguyên lực lượng lập tức bộc phát giống như núi lửa, lực lượng bổn nguyên vô cùng cường đại trùng kích tới. Cùng lúc đó, khối đạo cốt thứ hai cũng đẩy đạo cốt thứ ba, hỏa diễm bộc phát và bao trùm đạo cốt thứ ba. Thời điểm khối đạo cốt thứ ba bị bổn nguyên hỏa diễm trùng kích bổn nguyên của nó sáng lên như củi khô gặp lửa. Âm thanh thiêu đốt không dứt bên tai, tại đây lập tức khối đạo cốt thứ ba lại bị đốt cháy. Thời điểm này, khối đạo cốt thứ ba giống như đại thụ che trời khô héo, đại thụ này rất khô ráo, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy nó. Lúc đạo cốt thứ ba bốc lửa thì kỳ tích xảy ra. Bị lửa cháy thiêu đốt có ý nghĩa tử vong, nhưng khối đạo cốt thứ ba bị thiêu đốt lại tỏa ra ánh sáng sinh cơ, dường như khối đạo cốt này sống lại. Thời khắc hỏa diễm thiêu đốt đạo cốt thứ ba, nó không hề giống một gốc cây chết khô bị hỏa diễm thiêu đốt, trái lại, thời điểm này nó tỏa ra sinh cơ bừng bừng, xuất hiện ở trước mắt mọi người, không phải hỏa diễm đốt cây khô, mà là một gốc cây tràn ngập sinh cơ, đầy cành lá xanh biếc. Lúc đạo cốt thứ ba bị lửa cháy thiêu đốt khối đạo. Góc truyện audio.com, cốt thứ hai lại ngã xuống vào bổn nguyên của đạo cốt thứ ba, nó bị ngăn chặn, dường như có lực lượng vô hình đang ngăn cản nó. Lực lượng đạo cốt bổn nguyên đã bị phong cấm trong đạo cốt nhưng lực lượng đạo cốt bổn nguyên lại phóng xuất ra, lực lượng đạo cốt mạnh mẽ bị trùng kích như bão tố. Ngay sau đó lực lượng bổn nguyên cường đại bị hỏa diễm thiêu đốt hóa thành vòi rồng lửa trùng kích đạo cốt thứ tư. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, từng khối đạo cốt bị kích hoạt và tỏa ra ánh sáng tuyệt diệu. Thời điểm một khối lại một khối đạo cốt bị kích hoạt, nó thể hiện ra đủ loại kỳ quan, các trưởng lão, các đệ tử ở đây chưa từng gặp qua bao giờ. Việc này quá rung động nhân tâm, bất kể là ai cũng không nghĩ tới cảnh tượng như vậy, bọn họ coi đứng ngây người như tượng đá, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn kỳ tích trước mặt. Tất cả tu sĩ cũng biết muốn đi tìm hiểu một khối đạo cốt nhất định phải dùng tánh mạng chi trụ tìm hiểu nó. Nhưng Lý Thất Giả lại không có, hắn giống như biết ma pháp, hắn chỉ gõ vào khối đạo cốt thứ nhất thì các đạo cốt phía sau sinh ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ đều bị kích hoạt theo trình tự, hơn nữa, mỗi một khối đạo cốt bị kích hoạt nó đều dựa vào lực lượng của đạo cốt trước nó. Trương Việt và các trưởng lão đều trợn mắt há hốc mồm, mỗi một khối đạo cốt ngã xuống, góc độ, lực lượng, mắc xích đều tuyệt diệu, cho dù chỉ một tia lực lượng cũng được đo đạc rất chính xác, không có chút sai lệch nào, không có một tia hỏa diễm nào phát ra chung quanh, đều dựa theo phương hướng quy định sẵn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một khối đạo cốt cuối cùng bị kích hoạt, lúc này 10 khối đạo cốt hình thành đại thế bàng bạc, đại thế hình thành và tạo thành một lĩnh vực. Ngay sau đó là tiếng nổ vang lên không dứt bên tai giống như ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát, 10 khối đạo cốt đều tỏa ra lực lượng đại đạo và bổn nguyên cường đại. Lực lượng cường đại trùng kích giống như có thể đục thủng mặt đất, may mắn là 10 khối đạo cốt dính liền với nhau và hình thành một lĩnh vực độc nhất vô nhị khóa chặt tất cả lực lượng bên trong. Tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả phù văn phun trào như suối phun, cảnh tượng thập phần đồ sộ, cũng thập phần rung động nhân tâm, nếu như không phải bị lĩnh vực độc nhất vô nhị này khóa lại, nó có thể nổ nát bảo khố. Tất cả đạo cốt bộc phát ánh sáng rực rỡ, phù văn trên mỗi một khối đạo cốt đều đan vào nhau rất trật tự, mỗi phù văn như tạo thành chân ngôn. Trong ánh sáng như thế, tất cả mọi người ở đây liên tục che mắt, bọn họ không thể nhìn thẳng trung tâm của hào quang, cũng không cách nào nhìn rõ phù văn diễn biến trong hào quang. Thật chói mắt, tất cả mọi người ở đây kêu to một tiếng, bọn họ không thể không che mắt. Qua một lúc tất cả ánh sáng biến mất, tất cả mọi người cảm nhận được một lực lượng cường đại trùng kích đến, cho dù bị lực lượng lĩnh vực độc nhất vô nhị tập trung, nhưng nó vẫn tập kích mọi người, tất cả mọi người như đông cứng lại. Nếu như không có lĩnh vực độc nhất vô nhị này khóa chặt, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây sẽ bay ra ngoài. Vào lúc đó, lực lượng đại đạo bàng bạc vô tận tràn ngập không gian. Đây là công pháp. Sau khi ánh sáng biến mất, trong lĩnh vực độc nhất vô nhị là văn chương. Góc truyện audio.com của mỗi đạo cốt xuất hiện. Đúng vậy, 10 văn chương, đó là 10 môn công pháp do 10 khối đạo cốt diễn biến thành, từ hoàng giai hạ phẩm đến địa giai thượng phẩm, đều có. Lúc này các đệ tử há hốc mồm, ngay cả Trương Việt và các trưởng lão đều há hốc mồm, bọn họ đã quên hình tượng của mình. Sự việc trước mặt quá rung động nhân tâm, không cần tánh mạng chi trụ lĩnh ngộ, không cần tìm hiểu, chỉ gõ nhẹ là có thể tạo thành công pháp trong thời gian ngắn, trên đời không có bất cứ người nào làm được điểm này. Không, phải nói từ xưa tới nay không ai làm được, cho dù là đạo quân kinh diễm cũng không làm được, đạo quân cường đại hơn nữa cũng khó diễn biến công pháp. Việc này là việc không có khả năng, cũng không phải người đời này làm được, nhưng bây giờ lại bị Lý Thất Dạ thực hiện. Cách chương.